Cách đây ít nhất là 20 năm, có một lần nọ tôi và người bạn ở San Francisco ngồi làm việc chung với nhau. Đang ngồi làm việc, hai người ngồi hai bên làm việc, thì đùng một cái anh bạn nhảy cái tưng lên kêu anh la, anh la thiệt là lớn. Bây giờ tôi không dám la lớn kiểu ảnh, nhưng mà la lớn, mình tôi chưa bao giờ nghe người nào mà la lớn giống như ảnh như vậy. Anh vừa la xong thì chạy ra khỏi phòng, cái tôi không biết cái chuyện gì xảy ra, tôi chạy theo ảnh kiếm ảnh không ra. Chạy nhanh đến nỗi như vậy, cái cuối cùng tôi kiếm ảnh ra được á, thì tôi nói ảnh vô trong cái restroom mình núp vào trong đó. thở mà giống như là người mà bị lính hay là bị ai dí như vậy. Cái tôi mới hỏi ủa cái chuyện gì vậy, thì ảnh nói con chuột. Lần đầu tiên tôi mới khám phá ra là ảnh sợ chuột. Mà tôi nói con chuột sao, ảnh nói con chuột chết. Cái tôi mới chạy vô phòng lại, tôi mới kiếm, thì tôi mới thấy là gai cái dưới gai chỗ cái ghế ảnh ngồi không biết sao mà có con chuột lắc, phải chuột lắc không, con chuột nhỏ lắm, có chút xíu vậy nè, nó chết. Mà anh sợ đến nỗi mà giống như là không còn cái gì để có thể sợ bằng nữa, chạy mất tiêu như vậy. Đó là câu chuột chết. Cái cuối cùng anh không có chịu trở lại cái phòng đó, đến nỗi tôi phải vô tôi nói không có chuyện gì hết, để tôi lấy cái câu chuột đó ra, anh cứ bình tĩnh, không có chuyện gì hết. Quý ông bà chị em thử nghĩ, tôi lấy câu chuột đó ra tôi làm gì hả? Tôi lấy ra cái tôi đem về, tôi treo ở trên cái tivi trong phòng của tôi phải không? Nổ. Hay là tôi đem vô cái tủ lạnh tôi cắt trong đó phải không? Hay là tôi lấy tôi treo ngay chỗ cái kiến xe chiếu hậu để cho nó thích thú phải không? Không bao giờ. Tôi lấy, tôi đem ra thùng rác. Tôi không những bỏ vào thùng rác mà tôi lấy đồ tôi trần nó lên để không bao giờ vĩnh viễn không muốn thấy nó được. Nó là con chuột chết. Và thưa quý ông bà chị em, nếu mà nó không chết đi nữa, tôi cũng tìm mọi cách tôi giết cho nó chết. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là sao? Tôi không bao giờ suy nghĩ là muốn giữ nó để làm gì. Trong 2 tuần qua chúng ta học về tội lỗi, cám dỗ trong đời sống của chúng ta, tánh hư tật xấu trong cuộc đời của chúng ta. Nếu quý ông bà anh chị em thật sự là con của Chúa rồi, thì tất cả những điều đó là chết trong cuộc đời của chúng ta. Mà nó đã chết trong cuộc đời của chúng ta rồi, thì chúng ta còn ham muốn nó làm gì? Có nhiều người không hiểu cái bí quyết này, cái nguyên tắc này, cho nên họ cứ thấy cám dỗ là thèm thuồng, thấy những cái tội lỗi là có vẻ muốn phạm, cái tánh hư tật xấu của tôi rượu chè cờ bạc, tôi thấy sao mấy cái này nó hấp dẫn quá. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, là con của Chúa, tất cả những điều đó là chết rồi, nó hôi thôi. Mình không cần phải suy nghĩ lần thứ hai có nên giữ nó lại hay là không. Nó đã chết rồi. Không những chết rồi, nhưng mà cuộc đời của mình được Chúa làm sống với Chúa. Sống lại với Chúa. Sống với Chúa. Một sự sống tuyệt vời vô cùng. Một sự sống nó đem lại cho chúng ta cái sự tự do hoàn toàn. Một sự sống nó đem lại cho chúng ta sự đắc thắng. Câu hỏi được đặt ra ở đây á, là Chúa cho tôi sự sống, bây giờ tôi phải sống như thế nào? Đó là bài học buổi sáng hôm nay chúng ta cùng học chung với nhau. Trước khi chúng ta cùng học lời Chúa, xin chúng ta hướng lòng về Chúa một lần nữa trong sự cầu nguyện. Lạy Cha yêu dấu của chúng con, Con đến với Chúa một lần nữa, cầu nài xin Chúa Thánh Linh Ngài làm việc cách đặc biệt trong mỗi lòng chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng vì chúng con có được lời hằng sống của Ngài. Ngài chỉ dẫn cho chúng con những điều mà trần gian này, sách vở, thầy giáo không có ai chỉ dẫn cho chúng con biết được một cách tận tình như lời của Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Lạy Chúa, trong lòng của chúng con có những điều gì nó làm cho Chúa, lời của Chúa không thể nào đâm chồi nứt lòng. Xin Chúa phá hủy tất cả những điều đó. Những điều đó có thể là cái lòng kiêu ngạo của chúng con nghĩ rằng tự con có thể làm nên một đời sống phước hạnh, một đời sống đắc thắng. Những điều đó có thể là cái sự thờ ơ của chúng con đối với lời của Chúa. Chúng con không có thấy cái tầm quan trọng của lời Ngài. Những điều đó có thể là chúng con, như hồi tối hôm qua chúng con học ở trong cái thời gian sinh hoạt gia đình hy vọng, chúng con để cho ma quỷ nó lừa dối cuộc đời của chúng con, và chúng con đã bị thất bại quá chừng rồi, đến nỗi chúng con không thấy cái gì là quý báu trong lời Chúa nữa cả. Nó đã lừa dối chúng con, nó trao đổi cái tốt thành ra cái xấu, cái đẹp thành ra cái xấu, cái quý báu vô cùng trở nên cái không có giá trị cả, và cái không có giá trị cả gì cả nó trở nên những cái quý báu trong cuộc đời của chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con, và xin Chúa đánh đuổi, phá hủy tất cả những điều đó, để chúng con đến với Chúa với một tấm lòng đơn sơ, trong sạch, như một tờ giấy trắng, để tất cả những gì Chúa viết trên đó, chúng con sẵn sàng sống làm theo. Con tạ ơn. Một lần nữa con xin trân trọng kính mời Chúa Thánh Linh Ngài toàn quyền vận hành trong mỗi lòng chúng con, hướng dẫn chúng con, để chúng con có thể hiểu được lẽ thật của Ngài và sống theo lẽ thật của Chúa, để cuộc đời của chúng con thật sự là một cuộc đời có ý nghĩa, giá trị, đáng sống. Còn tạ ơn Ngài. Con hãy lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Quý ông bà chị em theo dõi chương trình ở trên TV thì nó có một cái show gọi là Candid Camera. Cái candid camera này là nó không biết tiếng Việt mình dịch sao. Có nghĩa là họ có một người tài tử, họ làm những cái điều mà rất là bất thường, họ dụ dỗ người khác làm theo họ, và những người khác làm theo họ một cách rất là kỳ khôi, rồi nó có cái máy quay phim nó quay. Quay xong xuôi rồi nó cho những người mà làm theo cái người tài tử đó cái sự kỳ khôi của mình. Và có một cái show về cái candid camera đó, có một tài tử này trong đám đông thật là đông, cái người tài tử này đi tới đi lui cái tìm kiếm giống như là tìm kiếm cái gì đó. Thì lúc đầu thì người ta không có để ý, nhưng mà ổng cứ cúi ổng tìm cái có người bắt đầu họ để ý, họ đi ngang qua ngang lại, cái có một số người tự nhiên họ để ý cái ông này làm gì, cứ tìm rồi ổng tìm một hồi một, rồi cái ổng bắt đầu ổng quỳ xuống. Ổng quỳ xuống cái ổng tìm, ổng mò ổng tìm, ổng tìm thì ổng cứ tiếp tục tìm như vậy. Thì một chút cái có một người ngưng lại, cũng bò xuống tìm giống như ổng, tìm một hồi một vài phút sau thì có không phải chỉ một người, có mười mấy người cũng bò xuống tìm giống như ổng. Tìm một chút sau, quý ông bà chưa biết chuyện gì không, cái người tài tử này, cái người actor này đó, họ mới đứng dậy, họ bỏ họ đi mất tiền. Và mọi người vẫn còn bò tìm. Họ tìm rất là cố gắng để đổi. Họ quên hỏi là cái người kia mất cái gì để họ tìm cho ra. Và tôi coi cái show này thấy rất là tức cười. Mười mấy hai chục người cứ bò tìm như vậy. Và khi tôi suy nghĩ đến cái câu chuyện này, tôi thấy đây là một cái hình ảnh của nhiều người trên thế gian này. Họ tìm kiếm, họ biết cái cuộc đời của họ nó có một cái gì không có thỏa mãn. Họ biết ở ngoài đó có cái gì nó đem lại cho họ sự thỏa mãn, nhưng mà họ tìm hoài, họ không biết là họ đang mất cái gì trong cuộc đời của họ. Họ tìm mãi. Có một số người họ tìm tiền bạc, danh vọng, vân vân, nhưng mà họ vẫn thấy không thỏa mãn, cho nên họ cứ tiếp tục tìm, nhưng mà không biết mình tìm mất cái gì. Và là con của Chúa, tạ ơn Chúa, qua lời của Chúa chúng ta biết con người của chúng ta mất cái gì. Thưa quý ông bà anh chị em, mình mất cái gì? Chỉ có cái đó thì mình mới thỏa mãn được. Cái đó là cái gì? Chính Chúa Giêsu. Chỉ khi nào mình có Chúa làm chủ cuộc đời của mình rồi, mình mới thật sự có sự thỏa mãn. Bởi vì sao? Bởi vì lời của Chúa phán rằng chính Chúa là cội nguồn của sự sống. Mà nếu mình không có Chúa trong cuộc đời của mình thì mình cũng giống như người chết mà biết đi mà thôi. Chúa là cội nguồn của sự sống. Khi chúng ta mời Chúa làm chủ cuộc đời của mình rồi, Chúa là sự sống của chúng ta. Đó là bài học tuần trước mình học. Bởi vì sao? Chúa làm cho chúng ta được sống với Chúa, cho nên Chúa trở thành sự sống của chúng ta. Hay là nói cách khác hơn, cuộc đời của tôi là Chúa. Hay là nói một cách khác hơn nữa, định nghĩa cuộc đời của tôi duy nhất đó là Chúa Giêsu. Ngoài Chúa Giêsu ra, tôi không có gì hết. Tôi là một con số không khổng lồ. Cho nên Chúa cho tôi sự sống của Chúa, cho nên tôi sống một đời sống hoàn toàn tùy thuộc nơi Chúa. Có nghĩa là sao? Tôi vâng lời Chúa dạy. Những gì Chúa dạy bảo tôi trong Kinh Thánh, tôi vâng lời Chúa dạy. Bây giờ Kinh Thánh nói như thế nào về đời sống của một người có được sự sống của Chúa? Người đó phải sống như thế nào? Xin chúng ta cùng mở lời Chúa ở trong Côlôse đoạn 3 từ câu số 1. Chúa muốn chúng ta sống như thế nào? Vì Chúa đã cho chúng ta sự sống của Ngài, bây giờ chúng ta phải sống như thế nào? Cái điểm đầu tiên chúng ta phải sống là như thế nào, thưa quý ông bà chị em? Câu số 1: vậy anh em đã được sống lại với Đấng Christ thì hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Như vậy cái điều đầu tiên mà Chúa dạy bảo chúng ta phải sống như thế nào, đó là sống như thế nào, thưa quý ông bà chị em? Mình phải tìm những sự ở trên trời, hay là tìm những điều ở trên trời. Có nghĩa là sao? Tìm những điều ở trên trời có nghĩa là sao? Tôi là người rất là đơn giản, cho nên tôi tìm cách giải nghĩa sao cho nó đơn giản nhưng dễ hiểu, nhưng mà nó dựa trên lời của Chúa. Chúng ta tìm những sự ở trên trời, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta tìm những điều Chúa ưa thích, những điều Chúa quan tâm đến, có giá trị đối với Chúa. Đó là những điều ở trên trời. Và cái chữ tìm ở đây á, trong cái nguyên văn có nghĩa là mình tìm kiếm cái điều mà mình ao ước cho đến khi mình được những điều đó. nó trở thành sở hữu trong cuộc đời của mình. Và cái chữ tìm kiếm ở đây á, trong tiếng Việt mình không có thấy rõ mấy, nhưng mà trong nguyên văn của nó có nghĩa là cái chữ tìm kiếm này là hiện tại, có nghĩa là Chúa muốn chúng ta tìm kiếm
luôn luôn
mỗi ngày, chứ không phải là lâu lâu tìm kiếm một lần là đủ, hay là hôm nay tìm kiếm một lần đủ rồi, cả cuộc đời của chúng ta không phải tìm kiếm nữa đâu. Nó là mỗi ngày chúng ta tìm kiếm cho được và tìm kiếm mỗi ngày. Cái điều đó, điều mà chúng ta tìm kiếm mỗi ngày đó là gì? Những gì Chúa ưa thích, những gì Chúa cho nó là giá trị, những điều mà Chúa quan tâm đấy. Đó là điều mà Chúa muốn chúng ta tìm kiếm. Rồi câu số 2 của Côlôse đoạn 3: hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Quý ông bà anh chị em và tôi ham mến cái gì? Nếu chúng ta hỏi, có thể cái câu trả lời mà nhiều người trả lời nhất là gì? Tiền, phải không? Tiền. Làm sao cho được nhiều tiền? Nhưng mà ở đây Chúa có nói mình ham mến tiền không? Không. Chúa nói ham mến những sự ở trên trời, những cái điều mà mình cần phải đeo đuổi trong cuộc đời á, không phải là mở mắt thức dậy là tiền đâu, không phải. Cũng không phải là thức dậy là làm sao để tôi hôm nay được khỏe mạnh, không phải. Chúa nói tìm kiếm những sự ở trên trời, những điều mà Chúa ưa thích. Đó là điều mà chúng ta cần phải tìm kiếm. Và nếu mà chúng ta tìm kiếm những điều đó, thưa quý ông bà anh chị em, mỗi ngày nó sẽ trở thành cái thói quen trong cuộc đời của chúng ta. Và đó là điều Chúa muốn chúng ta có trong cuộc đời của mình. Mình tìm kiếm đến nỗi mà lúc nào mình cũng suy nghĩ về cái chuyện đó. Sở dĩ người ta ham tiền, tìm kiếm tiền là gì? Bởi vì ngày nào cũng suy nghĩ điều đó, đến nỗi nó trở thành một cái thói quen, họ không có muốn suy nghĩ nó cũng hiện lên trong đầu của họ. Cho nên Chúa muốn chúng ta tìm kiếm những điều mà Chúa ưa thích. Rồi, ở đây có một câu nữa: tìm kiếm những sự ở trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. À, cái chỗ này quý ông bà chị em thấy có nghĩa Chúa nói gì? Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời nghĩa là sao? Chúa Giêsu bây giờ ở đâu thưa quý ông bà chị em? Nói về phần thuộc linh á, thì Chúa Giêsu hiện giờ đang ở với mỗi một chúng ta, phải không? Chúa nói nơi nào có đôi ba người nhóm lại nhân danh ta thì có ta ở giữa. Ở cái điều đó nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 20. Nhưng mà sự thật á, ngoài ra cái phần tâm linh đó, thì hiện giờ Chúa Giêsu đang ở đâu thưa quý ông bà chị em? Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời nói lên điều gì? Nói lên rằng, mình không có thời gian để tôi sẽ giải nghĩa nhiều ở đây, nhưng mà nó khi mà nói một người ngồi bên hữu của một người khác, nói về Kinh Thánh đó, là nói rằng người đó đang cai trị chung với người đó, cái người mà mình ngồi bên hữu đó. Cho nên Đức Chúa Giêsu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời có nghĩa là Ngài đang đồng cai trị với Đức Chúa Trời, Ngài đang toàn quyền tể trị cả cái vũ trụ này với Đức Chúa Trời. Cho nên ở đây nói rằng Chúa có thẩm quyền trên tất cả mọi sự và Ngài đang điều khiển tất cả mọi sự. Ok, đó là điều mà Kinh Thánh cho chúng ta biết. Nhưng mà còn chúng ta thì sao thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta thì sao? Theo quý ông bà anh chị em nghĩ chúng ta thì sao? Thì chúng ta cùng mở ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 16. Đây là một điều rất là kỳ diệu. Tôi không biết quý ông bà anh chị em đọc tới đây chưa, nhưng mà tôi đọc tới đây tôi thấy vô cùng kỳ diệu. Ephesos đoạn 2 câu số 6, Đức Chúa Trời làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Wow! Ở đây nói điều gì? Mình được Chúa làm cho sống với Chúa, và không những vậy thôi, chúng ta được gì? Được đồng ngồi với Đức Chúa Trời, với Đức Chúa Giêsu Christ. Có nghĩa là sao? Hiện giờ đó, hiện giờ thì chúng ta đang ở đâu? Nói về phần thể xác á, chúng ta đang ở đây, phải không? Chúng ta đang ở đây, nhưng mà nói về phần tâm linh á, thì chúng ta đang ở đâu, thưa quý ông bà anh chị em, dựa trên lời của Chúa? Chúng ta đang đồng ngồi với Chúa ở trong thiên đàng. Wow! Có bao giờ quý ông bà anh chị em nghĩ tới điều đó không? Cho nên hồi tối tôi có chia sẻ với các bạn Thánh Tráng Niên, tôi nói là mình có cái thẩm quyền vô cùng hơn cả ma quỷ nữa, bởi vì Chúa cho mình. Và ở đây nói là mình đồng ngồi với Chúa ở trong thiên đàng. Có một số người họ nói sao? Ồ, chỉ khi nào tôi chết rồi tôi mới được vô thiên đàng mà thôi. Thưa quý ông bà chị em, không phải. Hiện giờ chúng ta đang sống ở đây, nhưng mà là con của Chúa rồi, chúng ta đang kinh nghiệm thiên đàng trong phần tâm linh của chúng ta. Cho nên vì lý do đó, chúng ta phải có cái nhìn khác với người đời. Họ tìm kiếm ở dưới đất, họ mò tìm, nhưng mà chúng ta không làm như vậy. Chúng ta tìm kiếm những điều ở trên trời. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra ở đây là khó hiểu quá, phải không? Chúa nói là mình đồng ngồi với Chúa ở trên thiên đàng, nhưng mà khó hiểu quá, tôi không thấy được, làm sao tôi hiểu? Tôi đưa cho quý ông bà chơi một cái ví dụ để cho nó dễ hiểu chút. Ngay bây giờ quý ông bà anh chị em và tôi ở trong cái thánh đường này, nhưng mà quý ông bà anh chị em biết có nhiều chuyện nó đang xảy ra rất là ồn ào, rất là lớn. Quý ông bà anh chị em có thấy, có nghe không? Có thấy nghe không? Nếu mà quý ông bà anh chị em thích chơi football đó, là ở bên cái miền East bây giờ người ta đang phỏng vấn sắp sửa chơi football ở bên đó rồi. Bên mình còn hơi sớm một chút. Họ đang phỏng vấn. Và ngay cả bây giờ ở miền mình cũng vậy. Người ta đang nói về tin tức ở bên Trung Đông. Người ta đang biểu tình chống Mỹ, vân vân. Quý ông bà chị em có nghe cái điều đó không? Có thấy không? Quý ông bà chị em nói, ồ, sư Thái bữa nay ông không bình thường rồi. Thưa quý ông bà chị em, tôi muốn nói đến những cái làn sóng radio và TV, thưa quý ông bà chị. Mình không thấy hiện giờ. Bởi vì sao? Bởi vì mình không có radio với TV. Các bạn, quý ông bà anh chị em có iPad, iPhone bây giờ hay là iPad là gì, mình có thể mở lên, mình nhận được những cái làn sóng đó. Dầu rằng mình không có thấy, nhưng mà nó đang xảy ra rất là nhiều xung quanh chúng ta. Giả sử ông George Washington, tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, ông có mặt ở đây, và tôi nói, ông biết không, có nhiều cái ồn ào đang xảy ra, ông có thấy, ông có nghe không, ông có biết là những cái làn sóng radio, TV như thế nào không? Ông kêu, sao mà cái ông này crazy rồi, ông này điên rồi, phải không? Quý ông bà chị em biết tôi không điên rồi. Quý ông bà chị em tin là có những cái làn sóng radio và TV rất là rõ ràng. Ông George Washington, ông sẽ không hiểu nổi những cái điều đó. Trong đời của chúng ta cũng vậy. Quý ông bà chị em gặp những người khác, và ngay cả những người con của Chúa, nói về phần tâm linh, những cái điều mà không thấy được á, rất là nhiều người không tin. Thưa quý ông bà chị, tôi nói chuyện có những người vô thần á, họ nói tôi đâu có thấy ông Thượng Đế ở đâu, cho nên tôi không tin. Khi nào mà tôi thấy ổng tôi mới tin được. Thưa, tôi thường nói với họ, ông mà thấy Thượng Đế là ông đã chết mất tiêu rồi, chứ còn gì mà tin nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy lời của Chúa cho chúng ta thấy rất là rõ ràng, đó là chúng ta bởi vì Chúa là đáng sống. Và chúng ta, Chúa ban cho chúng ta sự sống. Và chúng ta đang về phần tâm linh đó, dầu rằng chúng ta đang ở trên đất này, nhưng mà thật sự chúng ta thuộc về thiên quốc. Chúng ta đang ở đó về phần tâm linh, và nơi đó là cái nơi mà còn đến đời đời vĩnh viễn. Còn tất cả những cái của cải vật chất trên đời này là tạm bợ, rồi nó sẽ qua một cách rất là nhanh chóng. Không có ai trong chúng ta đem đi được những gì mà chúng ta thầu trữ ở trên đời này được cả. Và vì chúng ta thuộc nơi thiên quốc, chúng ta phải có cái nhìn của thiên quốc, chứ không có cái nhìn ở dưới đời này. Đời này tạm bợ, đời này những cái vật chất rồi sẽ qua đi. Lời của Chúa nói ở trong Corinto nhì đoạn 4 câu 8 như thế này: bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được. Thấy được là gì? Sự thấy được là gì? Vật chất của cải trên đời, trên đất này. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được, những điều ở trên thiên đàng đó, là đời đời không cùng vậy. Tạ ơn Chúa, chúng ta tìm kiếm, chúng ta chăm chú, chúng ta đặt cái tâm lòng, Chúa muốn chúng ta đặt cái tâm lòng về những cái điều đó, thay vì cứ tối ngày cứ lo những cái điều ở vật chất này. Mà tôi chắc với quý ông bà anh chị em, dầu chúng ta có sự sống của Chúa, nhưng mà nếu chúng ta nhìn sai chỗ đó, chúng ta sẽ không bao giờ có được cái sự bình an, chúng ta sẽ không bao giờ có được cái sự đắc thắng, chúng ta sẽ không bao giờ có được cái sự tự do ở trong Chúa cả. Cho nên câu hỏi là chúng ta đang tìm gì? Chúng ta đang ao ước điều gì nhất trong cuộc đời của chúng ta? Chúng ta đang tìm kiếm những điều đó là những điều gì? Điều mà Chúa muốn mỗi một chúng ta tìm kiếm đó là những điều ở trên trời, những điều Chúa ưa thích, những điều có giá trị, những điều mà Chúa quan tâm đấy. Điều gì Chúa quan tâm, Chúa yêu thích, thưa quý ông bà anh chị em? Theo quý ông bà anh chị em nghĩ điều đó là điều gì? Chúa quan tâm và yêu thích con người. Đó là mục đích mà Chúa Giêsu đến trong thế gian này. Ngài nói rằng ta đến, ta tìm để cứu người hư mất. Quý ông bà chị em có tìm kiếm, có quan tâm, có yêu thích những người chưa tin Chúa không? Quý ông bà chị em có mỗi ngày có suy nghĩ lại Chúa làm thế nào để con có thể làm chứng về Chúa cho những người khác không? Hay là họ chết kệ họ, họ đi địa ngục kệ họ. Chúng ta có yêu thích điều mà Chúa yêu thích không? Tôi có cơ hội đi qua Denver, Colorado vừa rồi trên máy bay, ngồi chung với anh này tên Matt. Tôi đi 5 giờ rưỡi sáng, dầu rằng mọi người còn chưa có tỉnh ngủ. Tôi tìm cách tôi làm chứng cho anh. Ảnh từ San Jose, ảnh đi qua Oklahoma, ảnh học ở bên đó. Tôi tìm mọi cách tôi làm chứng cho ảnh. Ảnh bay qua Denver rồi chuyển máy bay đi Oklahoma. Rồi trước đó tôi lấy xe đi Thai Nhớt. Trong lúc chờ đợi Thai Nhớt, có một ông cũng ra Thai Nhớt nữa, tên là Marcus. Tôi làm chứng về Chúa cho ổng. Không có đủ thời gian để giải bài Chúa cho ổng, nhưng mà ông nói tôi có thể đến nhà thờ của anh thờ phượng Chúa được không? Tôi nói rất là tốt, nhưng mà nhà thờ của tôi thì chỉ có nói tiếng Việt mà thôi. Cho nên tôi giới thiệu cho ổng đến với nhà thờ Mỹ ở đây. Ổng hứa với tôi ổng sẽ đến, tôi không biết là ổng có đến hay là chưa. Rồi sau đó tôi đi DMV gặp cái anh này tên Joe, ngồi đang chờ để làm giấy tờ xe. Tôi làm chứng về Chúa cho anh. tôi giới thiệu ảnh đọc về cái cuốn sách của mục sư Rick Warren, Sống Theo Đúng Mục Đích. Thưa quý ông bà anh chị em, những điều Chúa yêu, Chúa muốn chúng ta cũng yêu thích những điều đó. Chúng ta quan tâm đến những điều mà Chúa quan tâm, chứ không phải là cứ tối ngày ô làm sao để ra cho nhiều tiền, làm sao để gia đình của tôi đầy đủ. Cái điều đó không có gì sai hết, nhưng mà đó không có phải là trọng tâm của cuộc đời của chúng ta. Chúng ta được Chúa làm cho chúng ta sống, chúng ta hãy tìm những điều ở trên trời là nơi mà Chúa đang ngự. Chúa yêu cái gì, Chúa thích cái gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Lời của Chúa. Chúa nói lời của Chúa một chấm một nét không qua đây, lời của Chúa còn lại đời đời. Tác giả Thi Thiên đoạn 119 câu 97 nói như thế này: tôi yêu mến luật pháp Chúa, Ngài trọn đêm tôi suy gẫm lời của Ngài, luật pháp ấy. Quý ông bà anh chị em và tôi có yêu mến lời của Chúa không? Có suy gẫm lời của Chúa không? Hay là mình mắc lừa ma quỷ, mình nghe mình thấy đủ rồi. Tôi đi nghe giảng một tuần một lần là thấy ngon lành lắm, là đủ rồi. Thưa quý ông bà anh chị em, ma quỷ, lời của Chúa nói như thế nào? Nó cướp lấy những gì người khác nghe lời Chúa. Có nghĩa là sao? Quý ông bà anh chị em ngồi ở đây, nhưng mà ma quỷ nó tìm mọi cách để nó cướp lấy những cái gì quý ông bà anh chị em vừa nghe tôi chia sẻ, để rồi khi bước ra cái khỏi cửa đó, chúng ta không còn nhớ cái gì nữa cả. Cầu xin Chúa cho chúng ta tập trung, chúng ta yêu mến lời của Chúa, trọn đêm tôi suy gẫm lời của Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em có được cái tấm lòng đó, Chúa sẽ ban cho quý ông bà anh chị em sự tự do và đắc thắng hoàn toàn. Có thể quý ông bà anh chị em nói: ô mục sư biết cách chia sẻ làm chứng về Chúa cho người khác, còn tôi thì tôi không biết cách. Thì trước đây tôi cũng nói y chang như quý vị vậy. Tôi không biết cách thì tôi làm gì? Tôi học. Học cách để làm chứng với Chúa cho người khác. Nếu quý ông bà chị em nói rằng tôi không biết cách làm chứng cho người khác, thưa quý ông bà chị em, tôi có số điện thoại ở trong cái tờ chương trình, quý ông bà chị em có thể gọi thôi. Rồi chúng ta cùng học chung với nhau. Nếu chúng ta thật sự tìm kiếm những điều ở trên trời, chúng ta sẽ làm được những điều đó. Tôi chỉ nói đơn sơ vài điểm mà ở trên trời mà thôi. Quý ông bà chị em muốn biết những điều Chúa yêu quý, Chúa cho là có giá trị, Chúa quan tâm đến trong lời của Chúa, hãy dành thời gian học hỏi lời của Chúa để biết thêm những điều đó. Và thưa quý ông bà chị em, khi quý ông bà anh chị em tìm thật sự tìm kiếm những điều ở trên trời, Chúa sẽ làm thành những điều Chúa hứa trên cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Và những điều mà Chúa hứa trên cuộc đời quý ông bà anh chị em vô số. Và nếu quý ông bà anh chị em không tìm kiếm những điều ở trên trời, quý ông bà anh chị em biết chuyện gì xảy ra không? Quý ông bà anh chị em và tôi chẳng khác chi những người trong cái câu chuyện đầu tiên mà tôi kể, Candid Camera. Tối ngày chỉ bò kiếm mà thôi. Chúa không muốn chúng ta tìm những sự ở dưới đất, nhưng mà Chúa muốn chúng ta tìm những điều Chúa ưa thích. Amen.